Sử thượng tối cường tông chủ, chương 89, ta phi đao không phải để xem, góc truyện audio.com, bắt đầu từ hôm nay, Thái Hành Sơn này sẽ đổi tên thành Thục Sơn, ngươi sẽ phụ trách ở nơi này dựng lên Thục Sơn kiếm tông. Nghe được lời nói của Diệp Thần, khuôn mặt luôn lãnh đạm của Lý Tiêu Dao đột nhiên xuất hiện gợn sóng, hắn vô cùng kinh ngạc mà nhìn Diệp Thần. Sau một hồi chấn kinh thật lâu, Lý Tiêu Dao mới có chút cảm khái mà quay về phía Diệp Thần nói rằng. Được, Thục Sơn kiếm tông, phái Thục Sơn. Một tồn tại đối với mọi người đều quen thuộc cỡ nào, bây giờ lại muốn ở cái dị giới này bộc lộ ra phong mang của mình sao? Diệp Thần ý nghĩ cũng rất đơn giản, Thiên Linh Tông cần phải lớn mạnh thế nhưng hắn không thể chỉ trông chờ vào nó cho nên hắn phải sáng tạo ra một tông môn khác để làm lớn mạnh lên căn cơ của chính mình. Đồng thời một thân tuyệt học của Lý Tiêu Dao, mạnh nhất chính là kiếm pháp cùng kiếm trận bác đại tinh thâm của Thục Sơn. Đặc biệt là kiếm trận căn bản là không phải là một người có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Ngày sau Lý Tiêu Dao sáng tạo ra Thục Sơn kiếm tông, chỉ cần Thục Sơn đệ tử bày xuống một tòa kiếm trận thôi thì sẽ là một loại tồn tại dọa người đến thế nào. Dương Tiêu, Liễu Công Minh, Cố Trường Phong, Mã Thành Long, mấy người các ngươi sau này sẽ phụ trách hiệp trợ cùng Lý Tiêu Dao ở đây dựng lên tông môn. Diệp Thần quay về bốn người phân phó xuống nói, sáng tạo tông môn tự nhiên không phải chuyện một sớm một chiều, càng thêm không phải là sức một người liền có thể làm được. Dừng một chút Diệp Thần lại tiếp tục nói. Bốn người các ngươi trước tiên theo ta về Thiên Linh Tông, còn những chuyện khác thì sau này lại nói tiếp. Tuy rằng hắn đã quyết định sáng tạo ra Thục Sơn Kiếm Tông thế nhưng chuyện lớn như thế này cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Đồng thời hắn còn phải chuẩn bị để Thiên Linh Tông thăng cấp thành trung phẩm tông môn, thời điểm này chính là lúc hắn bận rộn nhất. Thiên Linh Tông, Tông Chủ, Quý Chỉ Phong lúc này đang cùng các trưởng lão khác đều chờ ở Thiên Tâm Các để bái kiến Diệp Thần. Diệp Thần phất phất tay, phân phó nói. Cùng ta đi từ đường, đồng thời triệu kiến bộ kinh vân tới cho ta. Một gã chấp sự nghe vậy liền vội vàng lui xuống, một lát sau, liền đem bộ kinh vân gọi tới. Tông chủ, bộ kinh vân mặt vẫn là lãnh khốc như cũ, quay về phía Diệp Thần hành lễ nói. Diệp Thần gật đầu nói, bộ kinh vân, người mang theo Dương Tiêu cùng Liễu Công Minh, đi tới Nguyệt Thai Thành đem các hạ phẩm tông môn còn lại, hết thảy càn quét hết cho ta. Đối với những hạ phẩm tông môn này, Diệp Thần cũng không có bỏ qua, mà là chuẩn bị đem toàn bộ hốt chọn một lần. Bởi vì Thiên Linh Tông cùng Huyền Tâm Tông không giống nhau, Huyền Tâm Tông coi mỗi cái hạ phẩm tông môn này là súc vật mà mình nuôi dưỡng, một khi những tông môn này trưởng thành lên thì chính là thời điểm Huyền Tâm Tông đến thu gặt. Thế nhưng Thiên Linh Tông lại không cần như vậy, đồng thời Diệp Thần từ khi sinh ra trong xương cốt liền có một loại bá đạo là dường chi trách há để người khác ngủ ngáy. Bộ Kinh Vân nghe vậy liền gật đầu, nói, được, Diệp Thần quay về phía sau lưng vẫy vẫy tay, thấy vậy Tử Phong liền gánh một cái dương lớn đi ra. Sau đó Diệp Thần liền đem cái dương này đưa cho Bộ Kinh Vân, nói rằng, hôm nay Thiên Linh Tông sẽ thăng cấp thành trung phẩm tông môn, sẽ không cách nào hấp thu được số mệnh của hạ phẩm tông môn nữa. Trong cái dương này có, góc truyện audio.com, một quả trứng đá, nó có thể hấp thu được số mệnh. Cho nên khi ngươi đem hết thảy tông môn quét sạch liền đem quả trứng này hấp thu toàn bộ lượng số mệnh đó đi. Bây giờ tông chủ của các đại tông môn đã bị Diệp Thần giết ở trong Hoàng Thiên Bí Cảnh, trong tông môn bọn chúng lúc này như rắn mất đầu, nhất định là đã loạn thành một mảng rồi. Cho nên lúc này để Bộ Kinh Vân ra tay tuyệt đối là thời điểm thích hợp nhất. Bộ Kinh Vân liền đem Dương Huyền Thiết nhấc lên, không nói một lời, mà hờ hững nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lập tức phất tay, nói. Lập tức xuất phát, Bộ Kinh Vân không nói một lời, liền xoay người rời đi. Dương Tiêu cùng Liễu Công Minh nhìn Diệp Thần một chút rồi cũng lập tức đi theo Bộ Kinh Vân đi ra phía ngoài. Quý Chỉ Phong ở một bên lúc này trên mặt lại lộ ra một tia giãy giụa cùng do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Tông chủ, chúng ta đuổi tận giết tuyệt như vậy có phải là quá không thích hợp không? Diệp Thần nhìn Quý Chỉ Phong một chút rồi nói. Ý bản tông đã quyết, các ngươi đều lui ra đi. Quý Chỉ Phong thấy Diệp Thần như vậy cũng đành cười khổ lắc lắc đầu, nếu như là thời điểm Diệp Thần vừa kế thừa vị trí tông chủ, hắn có niềm tin là có thể cùng Diệp Thần tranh luận một hồi, thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa rất nhiều. Hiện tại Thiên Linh Tông, đã là thiên hạ của Diệp Thần, lúc này đã không còn người nào dám ngỗ nghịch với Diệp Thần nữa. Trong thư phòng của Diệp Thần, hắn lại lần nữa gọi ra tạo nhân hệ thống. Trước đây vì sáng tạo ra Lý Tiêu Dao, hắn đã tiêu tốn mất 30 viên linh thạch thượng phẩm, bây giờ toàn bộ Thiên Linh Tông cũng chỉ còn sót lại mấy viên linh thạch thượng phẩm mà thôi. Ở bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh tuy rằng hắn lấy được không ít pháp khí cùng linh khí thế nhưng Diệp Thần cũng không dự định đem chúng bán làm linh thạch mà là đem toàn bộ cất vào bên trong tàng bảo các của Thiên Linh Tông. sự tình của Kim Lão Ma vẫn không có cách xử lý thích đáng a. Đệ tử Thiên Linh Tông khẳng định là không người nào có tuyệt kỹ phi đao vượt qua hắn. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn sở dĩ đáp ứng với yêu cầu của Kim Lão Ma tự nhiên là đã được chính mình cân nhắc. Đệ tử Thiên Linh Tông không được, vậy thì hắn còn có tạo nhân hệ thống. Đặc biệt là đã hạn chế không sử dụng tu vi, chỉ là đơn tỷ phi đao, Diệp Thần càng là tự tin 10 phần. Trực tiếp lôi ra Trung Vũ bản diện, Diệp Thần đã xác định được một nhân vật. Một môn 7 tiến sĩ, phụ tử 3 thám hoa, tiểu lý phi đao, Lý Tầm Hoan. Giang hồ đối với tiểu lý phi đao có đánh giá rằng, là một đao ra tay, lệ bất hư phát. Trên binh khí phổ bách hiểu sinh, thì tiểu lý phi đao đứng hàng đệ tam. Lý Tầm Hoan đã từng nói rằng, đao nhỏ của ta chỉ được thợ rèn bỏ ra 3 canh giờ để rèn, thế nhưng bách hiểu sinh lại bình luận rằng thiên hạ binh khí, nó vậy mà lại xếp thứ 3. Bởi vậy có thể thấy được Lý Tầm Hoan phi đao là lợi hại như thế nào, không phải ở bản thân đao, mà ở bản thân dùng đao người. Thế nhân có người từng nói. Trên trời dưới đất xưa nay không người nào có thể biết được là hắn ở nơi nào phi đao, cũng không người nào biết được rằng làm sao mà hắn có thể phát đao ra. Đao chưa ra tay, ai cũng không tưởng tượng được tốc độ cùng sức mạnh của nó là như thế nào. Trên trời dưới đất người tuyệt đối không tìm được bất luận người nào có thể thay thế được nó. Phi đao còn, góc truyện audio.com, chưa ở tay, nhưng đao ý đã tồn tại. Cái kia cũng không phải là đại sát khí thế nhưng so với đại sát khí càng làm cho người ta khiếp đảm hơn vô số lần. Đây chính là tiểu lý phi đao thần thoại trong chốn giang hồ, Lý Tầm Hoan. Kỳ thực giới thiệu nhiều như vậy, tóm lại liền có một câu nói như sau. Nhân vật tuyệt thế như vậy, Kim Lão Ma hắn lấy cái gì đến để so đây? Diệp Thần không có do dự chút nào, trực tiếp tung 90 viên linh thạch trung phẩm. Sau đó linh thạch liền hóa thành một đoàn sương mù mờ mịt, dần dần ngưng tụ lại thành một bóng người. Một người thanh niên mặc áo bào trắng nho nhã liền xuất hiện trước mặt Diệp Thần, người này khóe mắt vậy mà lại che kín đầy nếp nhăn, mỗi một nếp nhăn đều chứa đầy ưu hoạn cùng bất hạnh của cuộc đời hắn, chỉ có con mắt của hắn là vẫn trẻ trung như thế. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của Thiên Linh Tông, ta là tông chủ của ngươi. Diệp Thần quay về phía Lý Tầm Hoan nói rằng, Lý Tầm Hoan gật gật đầu, nói. Tông chủ, Diệp Thần lập tức nổi lên đầy hứng thú mà liếc mắt nhìn Lý Tầm Hoan, phát hiện ra hỏa này cùng Tiêu Ân Tuấn vậy mà lại không hề giống nhau. Người phi đao như thế nào? Diệp Thần hỏi, Lý Tầm Hoan nghe vậy liền cười cợt, vừa sáng tạo ra hắn, trong tay hắn liền nắm một bầu rượu, mà trong bầu rượu đó cũng không có thiếu rượu. Hắn bỗng nhiên nhấp một hớp rượu nóng, sau đó mới khẽ cười nói. Phi đao của ta, không phải dùng để xem, cách chương.